Việt Nam quê hương tôi. Việt Nam quê hương tôi.
Quý thính giả thân mến, chương mục Việt Nam quê hương tôi hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một di tích cấp quốc gia nằm ở miền Trung nước ta, đó là Thành Điện Hải, còn gọi là Đồn Điện Hải hay Pháo Đài phía Tây, nằm giữa trung tâm thành phố, phía Tây sông Hàn, thuộc phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Vào thế kỷ thứ 19 thì Đà Nẵng là cửa ngõ của Kinh Thành Huế, là hải cảng quan trọng nhất ở miền Trung nước ta. Nhưng trước đó, từ thế kỷ thứ 16, cảng Đà Nẵng đã được thuyền buôn phương Tây chú ý. Chính vì thế, theo quy định của triều đình Huế, cảng Đà Nẵng là cửa ngõ duy nhất để thông thương với bên ngoài, vừa để kiểm soát tàu thuyền nước ngoài, vừa tránh sự dòm ngó của người ngoại quốc đối với kinh đô.
Với vị trí quan trọng của thương cảng Đà Nẵng, khi vừa lên ngôi 1802, vua Gia Long Triều Nguyễn đã lo tổ chức canh phòng vùng đất này. Với việc cho xây dựng nhiều đồn lũy ở bán đảo Sơn Trà và dọc hai bên bờ sông Hàn, ngoài Thành Điện Hải, An Hải còn có trấn Dương Thất Bảo và các đồn lũy khác như Mỹ Thị, Hải Châu, Liên Trì, Phước Ninh, Quá Khuê, vân vân. Nhưng quan trọng nhất là Thành Điện Hải.
Thành Điện Hải trước kia được xây dựng vào thời Gia Long thứ 12 năm 1813 ở gian sông Hàn với tên gọi là Đồn Điện Hải. Đến thời Vua Minh Mạng thứ tư năm 1823, thì đồn được di dời vào bên trong đất liền, nay thuộc địa phận phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, và sau đó được đổi tên Thành Điện Hải. Thành Điện Hải được xây chủ yếu bằng gạch mang thiết kế kiểu vau ban châu Âu. Năm 1847, thành được mở rộng với chiều cao hơn 5 mét, chu vi 556 mét, được bao quanh bởi các hào sâu 3 mét. Thành có hai cửa, cửa chính mở về phía nam và cửa phụ mở về phía đông. Trong thành có các công trình như là kỳ đài, hành cung, các cơ sở chứa lương thực, thuốc súng, đạn dược và đặc biệt là có thể chứa được 30 ụ đại bác cỡ lớn. Có thể nói, Thành Điện Hải được xây dựng dựa trên tính toán, một cách khoa học và kỹ lưỡng của các vua Triều Nguyễn. Họ muốn tạo nên một thành lũy giữ vị trí chiến lược trong việc phòng thủ đất nước. Bởi vậy, năm 1858, khi Liên quân Pháp Tây Ban Nha lần đầu tiên nổ súng xâm chiếm Việt Nam, Thành Điện Hải trở thành tiền đồn ngăn bước chân kẻ thù. Trong những năm sau đó, Thành Điện Hải cũng chính là đồn lũy quan trọng góp phần đánh bại cuộc tấn công của thực dân Pháp tại Đà Nẵng trong những năm từ 1858 tới 1860. Anh Trần Văn Chuẩn, trưởng phòng giáo dục truyền thông Bảo tàng Đà Nẵng, nói thêm với chúng ta về điểm đặc biệt của di tích này.
Hiện tại thì chúng ta đang đứng trên di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải. Thì khi mà nhà Nguyễn người ta nhận thấy được cái tầm quan trọng về mặt chiến lược quân sự của thành phố Đà Nẵng đó, thì triều đình rất là quan tâm đến cái việc phòng thủ tại cửa biển Đà Nẵng này. Và để thực hiện cái việc này thì triều đình đã cho xây dựng ở Đà Nẵng có một cái hệ thống phòng thủ tương đối là dày đặc. Và có thể nói rằng dưới thời kỳ nhà Nguyễn thì Đà Nẵng là nơi có dày đặc những công trình quân sự. Và nổi bật trong số đó chính là cái Thành Điện Hải này. Và có thể nói rằng ở Đà Nẵng hiện nay thì Thành Điện Hải là một trong số những di tích rất là hiếm hoi. Còn lại có thể nói là tương đối là nguyên vẹn. Và thành được xây dựng là mang dáng dấp phỏng theo kiến trúc vau ban của châu Âu. Thì cái kiến trúc thành vau ban châu Âu tức là một cái loại hình mà thành được xây dựng, nó có hình vuông. Bên trong thì thành ngoài quách, ở giữa thì có hào nước sâu. Và nếu như ở khu vực miền Trung, không kể đến Kinh Thành Huế, thì có thể nói rằng Thành Điện Hải chính là một cái công trình kiến trúc quân sự còn lại duy nhất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến thời điểm hiện tại. Đó là về mặt kiến trúc. Còn về mặt lịch sử thì thành chính là cái minh chứng hùng hồn cho những cái ngày tháng mà quân dân Đà Nẵng đấu tranh rất là kiên cường, anh dũng trước cái sự xâm lược của Liên quân Pháp và Tây Ban Nha. Trong những cái đợt tấn công vào Đà Nẵng thì Thành Điện Hải chính là một trong những cái vị trí bị pháo kích rất là dữ dội.
Ngày nay Thành Điện Hải tuy không còn nguyên vẹn, cũng phía nam của thành không còn phía Bắc hư hại nhiều, chỉ còn cổng phía Đông và Tây là tương đối còn giữ được nét kiến trúc thành trì ngày cũ. Với giá trị lịch sử và kiến trúc to lớn, ngày 16 tháng 11 năm 1988, thành đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia và được gắn bia di tích ngày 25 tháng 8 năm 1998. Năm 2008, một khẩu thần công nằm sâu dưới lòng đất đã được phát hiện trong khi thi công công trình nâng cấp, tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử thành Điện Hải. Khẩu thần công dài 2,8m, đường kính phần đầu 23cm và phần đuôi 42cm. Vài tháng sau, cũng trong năm 2008, trên công trình xây dựng Bảo tàng Đà Nẵng, nằm trong di tích thành Điện Hải, tiếp tục phát hiện thêm một khẩu súng thần công nữa. Những khẩu thần công này có tuổi đời hơn một thế kỷ, chúng được làm chủ yếu bằng sắt hay gang hoặc bằng đồng. Khẩu to nhất nặng đến hơn 3 tấn, khẩu nhỏ cũng khoảng hơn 1 tấn. Gần 200 năm trước, những khẩu thần công này cùng với đội quân Triều Nguyễn, dưới sự chỉ huy của danh tướng Nguyễn Tri Phương, đánh lui hàng chục đợt tấn công của quân Pháp ngay tại cửa sông Hàn. Ngày nay, tuy phần lớn chúng đã bị gỉ sét và hư hại, hai bên tai và trục quay, nhưng phần thân súng hầu như vẫn còn nguyên vẹn. Với người dân Đà Nẵng, chúng chính là chứng tích vô cùng quý giá cho một thời chiến đấu oanh liệt.
Đến sau năm 2004, thành phố Đà Nẵng đã quyết định đầu tư trùng tu tôn tạo lại thành Điện Hải với kinh phí từ chương trình Mục tiêu Quốc gia về văn hóa và của thành phố. Với việc phục dựng toàn bộ tường thành gốc lồi ở phía Tây Bắc, trùng tu tường thành ở phía Bắc và phía Đông, phục dựng lại cửa và hào phía Nam. Bên cạnh đó cũng cho xây dựng Bảo tàng Đà Nẵng trên thành Điện Hải, tiến hành xây lại 172,5m2 tường thành bị sụp lở, nạo vét 1.800m3 đất ở các hào rãnh bị lấp. Trong quá trình thi công những việc trên thì đã phát hiện một số khẩu súng thần công còn sót lại. Năm 2010, Bảo tàng Đà Nẵng chính thức khánh thành mở cửa đón khách tham quan. Bảo tàng Đà Nẵng cũng đã trưng bày các khẩu súng thần công được tìm thấy tại thành Điện Hải trước sân bảo tàng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe anh Trần Văn Chuẩn, trưởng phòng giáo dục truyền thông Bảo tàng Đà Nẵng, giới thiệu về các hiện vật trong nhà bảo tàng của di tích cũng như những giá trị lịch sử của nó.
Hiện tại thì trong không gian trưng bày của bảo tàng thì có dành một cái phần để giới thiệu về giai đoạn Đà Nẵng mở đầu mặt trận kháng chiến chống Liên quân Pháp và Tây Ban Nha. Và nổi bật trong cái không gian trưng bày này chính là cái sa bàn giới thiệu về cái hệ thống phòng thủ mà nhà Nguyễn đã xây dựng ở Đà Nẵng. Thời nhà Nguyễn thì Đà Nẵng là một nơi có thể nói là dày đặc những công trình quân sự. Và chúng ta nhìn vào sa bàn thì chúng ta thấy đó chính là thành Điện Hải được bố trí ngay cửa sông Hàn. Dọc sông Hàn thì chúng ta thấy có một dãy những cái đồn phòng thủ như là đồn Hải Châu, đồn Phúc Ninh, đồn Thạc Gián hay là đồn Nghi Xuân. Ngoài ra chúng ta thấy những cái đường màu đỏ này chính là cái hệ thống phòng tuyến mà nhà Nguyễn cũng đã cho xây dựng ở Đà Nẵng. Phía bên khu vực bên này thì chúng ta nhìn thấy đây chính là súng thần công cũng như là đạn súng thần công, cũng là những khẩu súng được bố trí bên trong thành Điện Hải. Một cái tư liệu khác khá là quan trọng cũng được giới thiệu trong không gian trưng bày này chính là cái tấm bản đồ chiến sự mà chúng tôi tạm gọi là tấm bản đồ chiến sự 1858-1860. Thì đây là một cái tấm bản đồ mà do một cái nhà nghiên cứu lịch sử tại Đà Nẵng thì cũng đã lần đầu tiên thì ông cũng đã phát hiện được trong một cái đường liên dẫn từ một cái kho lưu trữ của Pháp. Và trên tấm bản đồ này thì nó thể hiện rất là đầy đủ rõ ràng về cái hệ thống phòng thủ mà nhà Nguyễn đã xây dựng ở Đà Nẵng. Đặc biệt chúng ta nhìn thấy có vị trí của thành Điện Hải này, rồi thành An Hải bên kia sông và hệ thống những cái công trình quân sự khác được xây dựng tại Đà Nẵng.
Trong những năm qua, tường thành và cổng thành phía Nam cũng như tường thành phía Đông và một phần tường thành phía Bắc đã được phục dựng. Chỉ còn tường thành và hào phía Tây đang tiếp giáp với khu dân cư nên chưa thể tu bổ tôn tạo. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã cho chủ trương di dời các hộ dân ở phía Tây thành Điện Hải để trả lại mặt bằng nguyên trạng của di tích, nhằm tiến đến phục hồi, tu bổ và tôn tạo lại toàn bộ di tích thành Điện Hải trong những năm tới. Với những giá trị đặc biệt trên, di tích lịch sử thành Điện Hải đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt tại quyết định số 2082 trên QĐ-TTG ngày 25 tháng 12 năm 2017.
Đến với thành Điện Hải, du khách không chỉ được biết thêm về lịch sử của Đà Nẵng mà còn được sống lại những ký ức của một thời oai hùng, qua những chiến tích vẫn còn lưu giữ nơi đây. Như một điểm nhấn thú vị trong hành trình tham quan và khám phá thành phố biển xinh đẹp, du khách đừng quên dừng chân đến với thành Điện Hải, một trong những địa điểm ấn tượng của Đà Nẵng quý vị nhé. Chương mục Việt Nam quê hương tôi kỳ này cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt.